Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012. Hôm nay tu viện có một lễ giải chế an cư. Mình thử hình dung là những cái trung tâm tu học trong quá khứ, 3 tháng chư tăng cộng trú lại để tu tập, phạm hạnh được nuôi dưỡng đủ đầy, đức hạnh tỏa sáng. Và trong 3 tháng đó là giúp ích được cho rất là nhiều những người cư gia Phật tử đến để tu học. Ngày xưa thì tôi mơ hồ về cái chuyện là chư tăng là phước điền của nhân gian. Nhưng mà thưa các vị, càng lớn thì tôi càng thấy điều này rất là rõ. Nơi nào có chư tăng chư ni tu hành đoan trang và có sự thực tập vững vàng thì nơi đó đúng là ruộng phước để cho thập phương thí chủ nương về tu học. Kỳ thực là chúng ta chưa cần nói đến một cái tập thể tăng già lớn mạnh, một vài vị thầy thôi, họ có một cái năng lực tu thực sự, họ có đạo hạnh thực sự, và cái sự có mặt của họ cũng làm cho tươi mát cả một cái đạo tràng, cả một cái không gian tu tập. Và chỉ cần một thầy hoặc một sư cô thực tập nghiêm túc, quy nghi và có được chánh niệm thực sự thì nó là cái niềm cảm hứng rất là lớn đối với cư gia Phật tử tu tập rồi. Thế cho nên thưa các vị, là có được một tập thể tăng già trẻ trung, tươi mát và có công phu hành trì an cư được trong 3 tháng, đó là cái niềm hoan hỷ rất lớn, không những đối với Đức Thế Tôn trong quá khứ, đối với chư tăng, mà thậm chí nó cũng là cái niềm vinh dự và cái niềm khích lệ lớn lao cho Phật tử khi họ nương về tu tập. Và sâu xa hơn một tầng nữa, thưa các vị, nơi nào có bóng dáng của người tu, có công phu hành trì thực sự thì nơi đó nó tỏ ra cái năng lượng từ ái vô cùng, giúp cho biết bao nhiêu những chúng sinh trong cảnh giới vô hình nương công đức lành và năng lực từ bi của chư tăng mà siêu thoát. Và cái điều này rất là hiển nhiên, thưa các vị. Năng lượng nó không có biên giới, nó rất là vô hình, nhưng mà nó là một cái điều gì rất là hiện thực. Khi các vị tiếp xúc với một tập thể tăng già có được cái công phu hành trì vững chãi, có được cái năng lượng lành, các vị cảm thấy mình tự nhiên nó được lây lan cái năng lượng tươi mát. Thế cho nên nhìn chung, trong cái hoàn cảnh xã hội nó đầy những khó khăn và nhiều áp lực nó đè nặng lên tâm thức của chúng ta, rồi những điều này nó cũng đi vô trong thế giới nhà chùa, các thầy cũng không có điều kiện để ngồi lại tĩnh tâm yên bình tu tập suốt 3 tháng. Ấy vậy mà có những cái trung tâm tu học, chư tăng chư ni còn trẻ trung và có được 3 tháng an cư là cái điều vô cùng hiếm quý ở trên đất nước này. Và thưa các vị, bản thân tôi thì cái điều cảm nhận này nó rất là rõ ràng. Tôi có lao sao xuống phố đi dạy học rất là nhiều nơi, nhưng mà mỗi lần về tới chân núi Lộc Uyển thôi, tôi nghe lòng mình rất là thanh thản. Và không có cái niềm vui nào lớn bằng được về lại Lộc Uyển an trú giữa lòng đại chúng để tu tập cả. Và nếu không có những ngài ở nơi đây được nuôi dưỡng mình thì chắc tôi cũng không đóng góp được gì cho cái công trình giảng dạy Phật Pháp đến nhiều đạo tràng ở dưới phố. Đó là điều rất là hiển nhiên từ bản thân tôi, rồi tôi suy nghiệm ra là các Phật tử cũng thế. Chúng ta về đây trong cái ngày giải chế an cư, quả là cái ngày hội của chư tăng trong quá khứ, cũng là cái ngày hội của chúng ta hôm nay ở nơi đây. Đó là điều đầu tiên mình xin thưa, để các vị trân quý những giờ phút mà chúng ta có mặt nơi đây. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi một người Phật tử hay là các thầy tu tập được, các vị tự nhiên trở thành bóng mát cho đời sống chung quanh của các vị. Điều thứ nhất rất là dễ nhìn ra, đó là khi ta tu tập được thì cái cách hành xử của ta, cách nói năng của ta, cách suy nghĩ của ta, nó sẽ không gây thương tổn gì cho ai xung quanh. Còn nếu mình không tu tập được, lòng mình nó tràn đầy những lo lắng, ưu tư và bất an, thì thưa các vị, cái gì có trong tự tâm các vị, nó sẽ tìm mọi cách nó lây lan và nó đánh động đến người xung quanh. Lòng ta mà nó tràn đầy bất an thì bất an đó nó cũng tìm cách nó đến với người thân của ta. Lòng ta tràn đầy giận dữ thì cái sự giận dữ trong ta nó cũng tìm mọi cách nó đến với người gần ta. Thế thì một người không tu, không biết thực tập, không thể làm cho mình sống được an lạc trong chánh pháp, thì tự thân người đó sẽ vung vãi nỗi khổ, niềm đau, cái buồn, cái giận, cái bất an đến người xung quanh thôi. Và những người lãnh đủ nhất đó là những người ở gần các vị nhất. Và những người tội nghiệp hơn nữa đó là những sinh dân bé bỏng của các vị, tức là con các vị, cháu các vị. Người lớn thì người ta còn có một cái cách đề kháng lại, ví dụ như người hôn phối của các vị thì còn chạy trốn được. Thế nhưng mà con các vị, cháu của các vị thì chạy trốn đi đâu? Thế cho nên nếu mình không tu thì cái điều tội nghiệp nhất đó là cái họa hại mình gây đến cho người rất gần mình. Rồi sau đó mình ném đời sống mình vào bất cứ môi trường nào thì mình cũng làm tổn thương môi trường đó, làm cho cái năng lượng phiền muộn ủ ê hoặc là tối tăm nó lây lan đến cái cộng đồng của những người chúng ta tiếp xúc. Và ngược lại vấn đề này, thưa các vị có được công phu thực tập hoặc là có được chút ít cái năng lực hành trì, thì cái điều đầu tiên nó đến với các vị đó là thân tâm của các vị được nhuần rỗi trong chánh pháp. Và thưa đại chúng, là riêng thiền sinh người Mỹ thì tôi không biết, thế nhưng mà riêng với cộng đồng thiền sinh của người Việt thì có một hôm tôi được nghe một vài người Phật tử đến thăm tôi, họ nói thế này. Họ nói: thưa thầy, đây là cái điều kiện rất là tốt để cho cộng đồng người Việt tu tập. Mình hỏi các vị Phật tử đó, tại sao hôm nay lại là cái cơ hội tốt để cho người ta tu? Họ nói: thưa thầy, điều thứ nhất là trong cái tình trạng kinh tế nó đang suy thoái, rất nhiều người Việt lâm vô cái tình trạng khó khăn vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nếu người ta không tu thì những cái căng thẳng, những cái bức xúc nó đưa đến một cái tình trạng điên khùng, và người ta có thể tự sát, người ta có thể giết người thân của người ta. Trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều trong xã hội chúng ta, thưa các vị. Trường hợp thứ hai, đây là cơ hội để cho cộng đồng người Việt tu, là do vì họ có mặt nơi đây từ năm 75, và thế hệ sau 75 họ cũng có mặt nơi đây. Đa phần họ đã đến tuổi trung niên, hoặc quá trung niên, hoặc già. Thì cái điều rất là gần gũi và còn lại đó là ngày tháng sống của họ trên nhân gian nó không còn bao lâu nữa. Và mình nói điều này không có hù dọa gì các vị đâu, đây là một lẽ thật, thưa các vị. Những người qua đây vào năm 75, tóc đã bạc, răng đã rụng, sức khỏe đã suy hao. Và chưa nói gì các Phật tử, tôi nhìn lại bản thân tôi. Một hôm tôi nhìn lại những tấm ảnh mà tôi, một vài thầy đã chụp trong cái lúc tôi có mặt nơi đây vào năm 2001, 2002. Và khi nhìn vô thì tôi không có ngờ rằng mình đặt chân qua đây lúc mình còn rất trẻ. Bây giờ nhìn lại thì không giống ai cả. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái cộng đồng người Việt có mặt nơi đây từ 75 cho tới hôm nay, đa phần sức khỏe đã bắt đầu đi xuống, và cái chết nó không còn xa với các vị lắm đâu. Thế cho nên đây là một cái giai đoạn rất là cần để cho các Phật tử, những cộng đồng người Việt lớn tuổi bắt đầu quay về đời sống tự thân. Hãy thương lấy mình mà tu, bằng không thì không kịp. Và từ những cái điều các Phật tử gợi ý thì mình xin thưa thêm thế này. Thưa các vị, cái việc tu tập nó phải xảy ra với các vị từng ngày, do vì nếu các vị không thực tập được cho chính bản thân các vị ngay trong đời sống hiện tiền, ngay trong gia đình của các vị, thì điều thứ nhất là không ai cứu ta bằng ta cả. Điều thứ hai là nhiều lắm các vị chỉ có thể đến được Lộc Uyển một tháng vài lần, hoặc là một năm đôi ba lần thôi, không hơn được. Mà nếu cái chuyện tu của chúng ta nó không xảy ra từng ngày, ta chỉ trông chờ cái chuyện đến tu viện một năm đôi lần, thế thì nó không thấm vào đâu cả. Và cuối cùng thì thưa các vị, ngày tháng nó không hề nhường bước với các vị, nó đẩy các vị dần dần. Rồi sẽ có một lúc nào đó sức khỏe nó tàn tạ, trí nhớ nó hao hụt dần, thần trí ta nó không còn minh mẫn như ngày xưa, và sức khỏe ta nó cũng theo đó mà xuống. Thế thì cái điều tội nghiệp đó là tới cái lúc mình chạm tay vô vách hòm, mình ân hận vô cùng, thì chuyện đó muộn, không làm gì kịp nữa cả. Cho nên mình gợi ý nơi đây đó là tu tập, các vị mang lợi ích đến cho tự thân của các vị trước, sau đó đến người thân của các vị. Và cái sự tu tập nó phải xảy ra ngay trong đời sống của chúng ta từng ngày, ngay nơi đời sống gia đình của ta, chứ không hề là cái chuyện nó chỉ xảy ra một ngày đôi ba lần trong những thời thiền tọa công phu, hoặc là những lúc thiền hành, hoặc tệ hơn nữa đó là một đôi ngày ta đến với tu viện nương với quý thầy tu tập. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý, là chuyện tu của chúng ta. Nếu mà mình tu một cách thông thả thì hãy coi tu như là việc ăn của chúng ta từng ngày. Nếu mình coi nó quan trọng thì mình phải thấy tu là cái việc thở từng hơi thở, chứ không phải là cái chuyện ăn từng bữa cơm đâu. Một hơi thở ra không đi vô thì các vị không tồn tại được. Thì cái sự thực tập của các vị cũng thế. Nếu mà mình mất đi cái công phu chánh niệm một hơi thở thì biết rằng cái công phu mình nó không có thể làm tròn được. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là ta không có khả năng địch được với sinh tử nó đang kề cận bên ta. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý, là trong cái hoàn cảnh hiện tiền, mỗi một người Phật tử hãy tự nhắc nhở lấy mình để có thể làm khởi phát được cái tinh tấn lực bên trong của các vị. Bằng không thì không có thần linh nào, không có vị thầy nào, hay là không có Đức Thế Tôn nào ở bên cạnh các vị giúp đỡ để cho các vị vượt thoát phiền não khổ đau và có được cái năng lực tu tập. Điều thứ ba mình chia sẻ thêm là thế này. Đối với một người Phật tử mà có tu tập, có một chút công phu hành trì, thì thưa các vị, người ta tự nhiên có được cái niềm vui chánh pháp rất là rõ ràng thôi. Trái lại, mình tự hào là một người nương vào thánh pháp của Như Lai đi tu tập, mà mình không có được cái niềm vui an trú được trong chánh pháp, thì thưa các vị, vẫn còn ở ngoài mé của già lam chứ chưa bước vô cửa thiền đường được. Tại sao? Thưa các vị, là tâm thức mình nó còn trống trải, còn cô đơn, còn ngược xuôi, còn lo âu và phiền muộn. Tức là các vị vẫn còn là những người cảm tình viên của chánh pháp chứ chưa phải là người nếm được hương vị chánh pháp đi tu tập. Kỳ thực là người nếm được hương vị chánh pháp, đem cái năng lực thực tập vào trong từng hơi thở, thì cái điều tự nhiên là người đó có được cái niềm vui và sự an lạc tất nhiên thôi. Tâm thức họ không hề có một phút giây nào trống vắng cả, và tâm thức họ không hề có những chuyện buồn, giận, ghét, thương gì len lỏi vô trong được. Và thậm chí những cái việc buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn hoặc thị phi của nhân thế không có cách gì len vào tâm thức họ được cả. Thì giờ họ không có nhiều để đầu tư tâm thức họ trong những chuyện vẩn vơ vô ích, thì giờ chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là an trú được trong pháp thiền để thiền tập thôi. Có một hôm có một người Phật tử lên thăm tôi, và khi họ nói một câu rồi mình mới giật mình. Họ nói: thưa thầy, con đã từng theo học với thầy rất là nhiều buổi học, thế nhưng mà có một câu con đúc kết được từ trong những lời giảng của thầy, bốn chữ thôi, đủ để cho con hành trì. Tôi hỏi chứ bốn chữ gì mà nó nghiêm trọng đến nỗi làm cái định chuẩn để cho các Phật tử hành trì. Người Phật tử đó nói: thưa thầy, bốn chữ đó là bộ bộ bất di. Không biết trong cái bài kinh nào, nhưng mà bộ bộ bất di có nghĩa là từng bước, không có rời cái vùng đất này, gọi là bộ bộ bất di. Tôi nói: ồ, đây là những chữ rất là hay, tôi phải học lại. để làm ăn cái điều này. Thưa các vị, bộ bất di có nghĩa là không được rời cái công phu thực tập một phút giây nào, gọi là bộ bất di. Tất nhiên là những vấn đề này nó có nhiều tầng sâu. Cái tầng cạn nhất trong đời sống người Phật tử thì ta nên hiểu bộ bất di nghĩa là mỗi lần các vị thức giấc, các vị hãy hứa với lòng một câu rằng: ta may mắn là được đất trời tặng cho ta một ngày rất là tinh khôi, chắc rằng ta còn sống được một ngày. Cho nên hãy hứa với lòng rằng trong một ngày sống cho xứng đáng, đừng để buồn giận bất an ưu tư phiền muộn xâm nhiễu đời sống mình. Và nếu có cái buồn, cái giận, cái ưu tư nào nó sinh khởi thì các vị hãy kéo tâm các vị về an trú được ngay trong cái vùng đất bất động. Đó gọi là bộ bất di ở mức độ rất là cạn. Ý thứ hai, thưa các vị, là chúng ta cũng nên thực tập một điều là mỗi sáng thức giấc, nói theo ngôn ngữ của những nhà nhạc sĩ, đó là: trời thương ta, tặng cho ta một ngày trọn vẹn để ta thương yêu cuộc đời này. Một ngày sống còn trên nhân thế là một ngày mình phải làm cho năng lượng yêu thương trong trái tim mình nó nở rộ. Và thưa các vị, nếu một ngày mà các vị để lòng của các vị nó tràn đầy ganh tị, ghét vơ, phiền muộn, bất an và thù hận thì các vị là những người vô cùng vụng về. Mỗi một ý niệm buồn giận nó khởi lên trong các vị, và cái sự ganh tị nó có mặt trong các vị, là các vị tự đốt cháy đời mình, các vị tàn phá mình. Và nói một cái từ nó đủ mạnh, đó là mình tự sát đời sống mình thôi chứ không quý gì cả. Thế cho nên nếu có một ngày mở mắt ra mà ta thấy rằng ta vẫn còn sống, đang đón nhận một ngày mới đến với mình, thì cái điều thứ hai phải làm đó là hứa với lòng mình rằng: ta còn sống một ngày để ta làm tràn đầy trái tim của ta cái phẩm chất nhân ái, phẩm chất yêu thương. Và cái điều này chưa cần làm nhiều, các vị chỉ cần vừa mở mắt ra các vị hứa với lòng một câu như thế thì các vị đã làm tràn đầy trái tim của các vị cái chất mật ngọt của sự yêu thương. Và tấm lòng yêu thương của mình nó đến với người, chuyện đó nó xảy ra, người ta mang ơn mình hay là người ta đón nhận lợi ích hay không thì ta chưa bàn. Nhưng mà cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là khi lòng các vị tràn đầy cái chất liệu yêu thương thì các vị tự làm cho mật ngọt nó, đời sống các vị nó tràn lên trước. Tức là lợi ích nó đến với các vị trước chứ không phải đến với người được các vị thương. Nếu lòng ta mà nó cạn nguồn hết cái sự thương yêu, ta chỉ nhìn thấy bao nhiêu con người chung quanh nó đáng ghét, đáng phiền muộn thì không có gì tội nghiệp cho bằng đời sống của người đó cả. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta phải làm cho được là mỗi lần thức giấc hãy nhớ rằng ta có một ngày để trải lòng yêu thương nhân thế. Và thưa các vị, người Phật tử thực tập mà không làm được những điều này thì vô cùng là vụng về. Các vị hãy đọc lịch sử của Đức Phật. Mỗi ngày Đức Thế Tôn dù có bao nhiêu việc, thế nhưng mà trong cái thời thiền tập buổi sáng, Đức Thế Tôn đều dành những cái thì giờ rất là quan trọng, khởi từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Và ta thử làm điều này. Và nếu các vị có thực tập điều này thì cái điều các vị cảm nhận được đó là không gian chung quanh các vị dần dần nó sẽ lỏng ra, dễ thương ra, tươi mát ra. Người thân các vị sẽ cảm nhận điều này rất là dễ. Và thưa đại chúng, đây không phải là lý thuyết, đây là sự thực tập chứ không hề là lý thuyết. Là Phật không hề có một lời dạy nào gọi là lý thuyết cả, điều quy chiếu vào sự thực tập. Các vị thực tập được điều này, các vị sẽ dần dần cảm nghiệm được là không gian môi trường chung quanh đẹp hơn, dễ thương hơn, mát dịu hơn. Và các vị sẽ làm được một điều, đó là hạnh phúc là cái gì nó tự nhiên đến với các vị. Và mình vừa thưa đó là nếu người Phật tử không có thực tập để cho lòng mình nó vô cùng trống trải, thế thì người đó rất là vụng về. Người đó chưa an trú được trong chánh pháp, hay nói gần hơn đó là người đó chưa nếm được hương vị Phật pháp. Và chỉ cần các vị thực tập bước thứ nhất, bước thứ hai, mỗi lần thức giấc thì các vị sẽ thấy là đời sống mình nó không phải là tẻ nhạt, vô vị, hoặc là trống trải, hoặc cô đơn gì cả. Mỗi một ngày đến với ta là một ngày của công phu hành trì. Và nếu người làm giàu họ biết tích góp từng đồng để trở thành tỷ phú, thì người tu chúng ta cũng thế. Nếu một ngày mà các vị không bỏ vào tâm của các vị một chút công phu hành trì, thế thì không có cách gì các vị làm cho năng lực tâm của các vị chuyển hóa được. 10 năm ở trong đạo, 20 năm quy y, nhưng mà thưa các vị, đường cũ vẫn quen, ta không có đổi thay được bao nhiêu cả. Còn nếu mình làm được điều này và khéo an trú tâm, đừng cho tâm mình nó chạy đi ngõ nào, thì đúng là cái câu người Phật tử kia bảo là bộ bộ bất di là như vậy. Cả một ngày con bước trên cái vùng đất này không bao giờ bước chân nơi khác, tức là ngay nơi cái vùng đất tâm từ con đang có mặt, ngay nơi cái vùng đất nguyện lành của con sinh khởi, gọi là bộ bộ bất di. Thế rồi cái tầng thứ ba sâu hơn, thưa các vị, bộ bộ bất di tức là từng bước không có rời cái vùng đất bất động của tâm. Đó là cái ý sâu xa nhất của nhà thiền muốn dạy chúng ta. Thế nào là từng bước không có rời cái vùng đất tâm bất động? Thưa đại chúng, là nếu mình công phu thực tập còn quá vụng về thì tâm của mình nó chạy ngược chạy xuôi, mình cần phải lôi nó về. Thế nhưng mà đến một lúc công phu hành trì của các vị nó có được cái năng lực nhất định, thì cái điều tự nhiên là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn cơm, các vị mặc áo, tâm của các vị lúc nào cũng an trú được trong cái trạng thái chánh niệm. Hay dùng một cái từ giải thích cho nó dễ hiểu hơn, đó là tâm ta lúc nào cũng an trú trong cái trạng thái nhận biết đơn thuần, gọi đó là bộ bộ bất di. Và kỳ thực là mọi phiền não khổ đau, mọi lo lắng ưu tư trần lụy, nó do vì các vị rời cái vùng đất này, các vị bước vào dòng chảy của buồn giận ghét thương, các vị đồng nhất mình vào những ý nghĩ nổi chìm chạy ngược chạy xuôi. Trái lại, nếu các vị an trú được ngay trong cái niệm nhận biết đơn thuần và không có khởi ý thức thầm thì xuôi ngược đến đi, thế thì mọi thứ buồn giận ghét thương ưu tư trần lụy của nhân thế tự nhiên không dính gì với các vị cả. Và kỳ thực nếu người tu mà chúng ta không làm được điều này thì thưa các vị, rõ ràng rất là vụng về. Và khi mình an trú được trong cái niệm nhận biết đơn thuần như thế thì cái điều tự nhiên không phải cần làm chi cả, mà tâm các vị an ổn là một, tràn đầy năng lượng lành thiện là hai, có được trí tuệ là ba. Và ba điều này, thưa các vị, nó không phải là cái gì lý thuyết cả, mà nó là cái rất là hiện thực khi chúng ta có được chút công phu hành trì và thực tập. Bằng không thì thưa đại chúng, mình tu trong ngôn ngữ chơi cho vui thôi, lý sự về Phật Pháp để chứng minh rằng mình hiểu biết Phật Pháp, nhưng mà kỳ thực là tâm của mình nó tràn ngập những cái buồn giận ghét thương, rồi phiền não nó cũng không khác gì mọi người. Rồi chúng ta mang phiền não của chính tự thân vung vãi ra bao nhiêu người chung quanh rất là tội. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái công phu thực tập có thể nói hoài ngày này qua ngày kia. Thế nhưng mà nếu người hiểu biết Phật Pháp rồi thì chỉ cần nắm vài chữ có thể hành trì được cả một đời. Các vị làm thế nào từng bước trên cuộc đời này không có rời cái vùng đất bất động của tâm thì gọi là bộ bộ bất di. Các vị làm thế nào trong từng sát na hay là từng hơi thở, các vị luôn là cái trạng thái nhận biết đơn thuần, chứ các vị không hề là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương chạy ngược chạy xuôi. Các vị cũng không hề là sự suy nghĩ bồng bềnh đang dệt nên từng tràng dài trong tâm thức của các vị. Luôn an trú được trong cái niệm nhận biết, hay cái từ trong kinh văn gọi là năng lực chánh niệm hiện tiền, hay là văn học của Phật giáo Đại Thừa thì gọi đó là an trú trong cái chân như niệm. Thì thưa đại chúng, là chỉ cần ngần đó thôi thì cái sự thành đạt trên con đường tu hành của các vị sẽ nếm được cạn, đó là hương vị Phật Pháp thấm nhuận thân tâm ta. Sau thì mọi thứ phiền não ưu tư trần lụy nó không dính chi được với các vị cả. Sâu hơn nữa, các vị làm chủ được cuộc đời các vị khi đến khi đi. Các vị ưng sinh về cảnh giới nào, các vị có quyền sinh về cảnh giới ấy. Thưa đại chúng, là trong truyền thống đạo Phật, kỳ thực là không phải chỉ có Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài mới vì nguyện lực tái sinh, mà tất cả những người có năng lực tu, họ đều có khả năng làm được một điều là ưng tái sinh lại thì tái sinh, còn không thì họ chấm dứt hình hài sinh tử, thể nhập vào tự thể pháp thân, chấm dứt con đường lang thang. Và chuyện này, thưa các vị, dòng tu nào cũng có cả, chứ không hề dành cho một dòng tu mật thừa. Thế thì thưa đại chúng, là cuối cùng của người tu thành đạt, đó là họ có quyền chọn nơi sinh, và họ có quyền chấm dứt chuyển tử sinh của họ. Đó là những tiến trình mà người tu đạt được khi họ nếm được hương vị Phật Pháp. Và tóm lại, thưa đại chúng, là đời người nó không đủ dài. 10 năm đi qua cái vèo, 30 năm đi qua cái vèo. Gần hơn, cái điều rất dễ chứng minh đó là 3 tháng an cư kiết đông nơi đây. Tôi nhớ mới thấp thoáng vừa kiết giới an cư, thế mà hôm nay Ngài giải chế an cư. Và gần hơn nữa, thưa các vị, tôi nhìn lại tự thân tôi thấy điều này. Mới cái đầu năm 2012, thế mà lịch của tôi nó bắt đầu nó sang trang 2013, chuẩn bị cho những công tác đi dạy học, và đầy kín cả 2013. Và mỗi lần như thế thì tôi thường nói với đệ tử, tôi nói chắc gì thầy sống được tới cuối năm nay mà sắp chi cái lịch như thế. Nhưng mà thưa các vị, người ta cứ tin rằng mình sống tới nhiều năm về tới, thế nhưng mà không ai lường được là khi ngủ một giấc, các vị có thể không bước chân được xuống giường. Và chúng ta cứ đinh ninh rằng mình còn sống lâu lắm trên cuộc đời, nhưng mà kỳ thực không ai chắc rằng mình sống được tới ngày mai đâu. Huống nữa, những người Phật tử có mặt ở nơi đây, nhất là cộng đồng người Việt đã qua đây từ năm 75, các vị hãy vỗ lòng tự hỏi coi mình sống được bao lâu trên nhân gian này, mình còn bao nhiêu chục năm nữa để thả cuộc đời mình trôi ngược trong trần thế. Và khi các vị vỗ lòng tự hỏi như thế, hoặc lâu lâu các vị tiễn một người bạn vô lò thiêu, các vị hãy đứng bên cạnh cái lò thiêu của người ta, vỗ vào cái vách lò thiêu, nói với cái lò thiêu một câu rằng: hứa với mi ngày mai ta vô đây. Và khi các vị cảm thấy là thân phận mình rồi cũng như người kia, thì tự nhiên cái năng lực tinh tấn nó bùng dậy trong các vị. Nếu thực sự là những người sống nơi đây là những người nếm hương vị Phật Pháp mà không có nỗ lực hành trì, thưa các vị, nó rất là uổng và rất là vụng về. Tại vì các vị không tìm đâu ra cái hoàn cảnh, cái điều kiện thuận lợi như các vị đang sống để tu tập. Thử hình dung rằng ta sinh ra trong những quốc gia Hồi giáo, ta sinh ra trong những vùng quê hương đang loạn lạc chiến tranh, hoặc ta sinh ra trong những cảnh giới thấp hơn loài người, mong muốn có được chút chánh pháp thắp sáng đời ta không có. Thế thì thưa đại chúng rằng, cái hoàn cảnh rất là thuận lợi để cho các vị đầu tư năng lực của các vị trong một việc thực tập. Bằng mình thả trôi cuộc đời mình thì ngày lại ngày đi qua. Mỗi một ngày qua, nó không phải mất một ngày đâu thưa các vị. Một ngày đi qua là các vị hứa hẹn mất một tháng. Một tháng đi qua thì các vị hứa hẹn mất một năm. Và khi các vị thấy từng ngày đi qua thì các vị hãy hình dung ra một điều là ta sẽ mất một đời không phải khó. Và từ điều này quy chiếu lại để thương mình cho đủ, trân quý đời sống mình từng ngày, và hứa với lòng rằng từng bước không rời vùng đất bất động nơi tâm thức, thì người đó xứng đáng vô cùng trong một kiếp sống giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, một đời sống như nước trôi qua kẻ tay, rồi thậm chí tới lúc các vị muốn kéo về một chút sức khỏe các vị không kéo được, muốn có một ngày bình yên cũng không có được. Và cái điều này, thưa đại chúng rằng, mình không cần nói nhiều, các vị hãy nhìn lại các vị để nhận thấy là mỗi một ngày đi qua, nó đến với ta, thưa các vị, nó qua rất là nhanh là như vậy. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là nhân mùa giải chế an cư, ta mong rằng các vị mang được đạo tràng về nơi nhà của các vị, đem cái năng lực thực tập nó nhuần thấm nơi trái tim của các vị, để từng bước các vị du hành trên mặt đại địa này, không có bước chân nào đi ra ngoài cái vùng trời thực tập. Và có như vậy thì chúng ta mới làm bật sáng đời sống chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng, chắc chắn một điều là mình sẽ chìm mất trong cõi vô thường, mịt mùng và không biết đi về đâu. Đó là đôi điều mình chia sẻ nhân cái ngày lễ giải trí an cư. Và xin phép dừng ở nơi đây. Xin cảm ơn đại chúng.